Kính thưa quý ông bà và anh chị em thân mến, lời của Chúa Giêsu trước khi đi vào cuộc khổ hình để cứu chuộc nhân loại, để làm cho con người được sống, Chúa Giêsu đã thưa với Chúa Cha những lời thật là khẩn thiết. Chúa Giêsu thưa với Chúa Cha để Chúa Cha gìn giữ những môn đệ mà Chúa Cha đã trao phó cho chính Ngài. Để qua sự gìn giữ của Chúa Cha, gìn giữ trong sự thật và củng cố họ trong niềm tin, để họ có thể làm chứng về tình yêu của Thiên Chúa cho người khác, và nhất là họ công bố cho mọi người một sự sống mới, sự sống bởi Thiên Chúa. Lời Chúa Giêsu mặc khải nói cho chúng ta thấy là Chúa Cha là đấng hằng sống, và chính tình thương của Thiên Chúa đã làm cho mọi người được sống. Nhưng mà sau khi con người đã mất tình nghĩa với Thiên Chúa vì phạm tội, thì Thiên Chúa trong lòng yêu thương, trong lòng thương xót, lại muốn cho con người được lấy lại sự sống, sự sống mà Thiên Chúa muốn ban cho con người, đó là sự sống đời đời. Vì vậy mà Chúa Giêsu muốn liên kết các môn đệ của Chúa Giêsu khi Ngài đến trần gian này, để Chúa Giêsu trong tình yêu thương liên kết các môn đệ trong sự sống của Thiên Chúa, để các môn đệ có thể sống mãi với Thiên Chúa và sống mãi với Đức Kitô. Và đó chính là niềm tin, niềm hy vọng của những người Kitô hữu. Rồi trong bài sách Ma-ca-bêu, một người mẹ can trường trong cơn bách hại của những người Hy Lạp giết những người mà trung thành với Gia-vê Thiên Chúa, thì các con của bà đã từ từ được minh chứng sự can trường là vẫn tin, tin một cách vững chắc và tuyệt đối vào Thiên Chúa, nên các ngài đã bị tử hình. Và chính người mẹ can trường đã giáo dục con và nâng đỡ đức tin của các con, là Thiên Chúa sẽ ban cho các con thần khí và sự sống của Ngài, để các con được sống. Kính thưa cộng đoàn, ngày hôm nay chúng ta mừng kính bốn thánh tử đạo tại Hải Dương, các người đã đổ máu đào trên quê hương Việt Nam, các ngài đã sống chết ở trên quê hương này. Ba vị thánh, những vị thánh trẻ, có một vị là thánh giám mục Vinh mới khoảng độ 40 tuổi, thánh Amato Bình mới 30 tuổi. Cái hôm mà ngài bị trảm quyết cũng là cái ngày kỷ niệm sinh nhật của ngài. Rồi thánh Giuse Khang cũng chỉ khoảng trên dưới 30, nhưng mà các ngài đã dám chấp nhận một sự hy sinh để làm chứng cho đời sống vĩnh cửu. Còn thánh Hemosila Liêm là một vị giám mục can trường, truyền giáo ở Việt Nam khoảng hơn 30 năm, 31 năm. Nhưng mà ngài là cột trụ để giữ vững niềm tin cho giáo hội ở miền Bắc, cùng với các vị giám mục ở miền Trung và miền Nam. Nên cuộc sống của thánh Hemosila Liêm là một cuộc sống can trường, là một cuộc sống mà luôn luôn qua ơn Chúa để hướng dẫn, để củng cố niềm tin của người Kitô hữu và làm phát triển niềm tin ở trong giáo phận của ngài. Trong thời của ngài cho đến khi ngài bị trảm quyết, thì địa phận đã có cả hơn 100.000, và cũng chính trong thời của ngài, vì giáo dân đông nên ngài đã xin tòa thánh tách đôi cái giáo phận của ngài làm hai, đó là một giáo phận mà ngày hôm nay chúng ta kêu là giáo phận Bùi Chu và Thái Bình. Còn Ngài ở lại để trông coi giáo phận Bắc Ninh, Lạng Sơn. Sự nghiệp của các vị tử đạo nói cho chúng ta điều gì? Thưa các ngài, không phải là không biết những cái gian khổ trong cuộc đời truyền giáo, nhưng mà gương của Chúa Giêsu, gương của Thánh Đa Minh đã làm cho các ngài tha thiết để làm sao đến đất nước Việt Nam này loan báo tin mừng sự sống của Thiên Chúa cho mọi người. Các ngài muốn loan báo tình thương của Thiên Chúa để cho nhiều người được nhận biết. Bất chấp những nguy hiểm, các ngài vẫn xông pha. Khi còn là những sinh viên của Học viện Đa Minh ở bên Tây Ban Nha, các ngài đã được nghe nói đến cuộc bách hải đạo một cách dữ dội của Minh Mạng. Vì các đấng thừa sai khi truyền đạo ở Việt Nam thì đã có những lá thư gửi về cho giám tỉnh ở tỉnh dòng Rosario bên Philippines. Và rồi các cuộc tử đạo của các giám mục, của các linh mục và của giáo dân đã được cử hành một cách hết sức là long trọng ở Philippines. Và những việc cử hành long trọng đó để tạ ơn Thiên Chúa vì dòng máu đào đổ ra trên đất nước Việt Nam này đã làm vang dội cả thế giới. Ở Tây Ban Nha, các anh sinh viên trẻ tuổi này đã hết sức là cảm phục cuộc tử đạo của các anh hùng đó. Và chính Đức Giáo Hoàng thời đấy đã nghĩ đến việc sẽ phong thánh cho các vị tử đạo. Rồi với lòng nhiệt huyết muốn loan báo một đời sống tương lai, một đời sống tốt đẹp cho những con người chưa biết Chúa, một lòng thao thức muốn làm sao cho người ta biết được tình thương của Thiên Chúa, đã thúc đẩy các ngài theo lời mời gọi của tỉnh dòng Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi Phi Luật Tân. Các ngài đã từ Tây Ban Nha đi đến Phi Luật Tân. Mà vào thời đó, trong cái cuộc đi biển, người ta chẳng biết sống chết lúc nào. Và rồi khi qua Phi Luật Tân thì Đức Giám Mục Liêm này, ngài học và ngài chịu chức linh mục ở đó, và cả hai vị kia cũng thế. Rồi sau đó đáp tàu vào Việt Nam. Ngay khi trong cơn bách hải thật là khốc liệt, các ngài phải lần mò để trốn tránh vua quan, và có những người dẫn các ngài đến với những vị có trách nhiệm để tuyên thệ và loan báo tin mừng trên mảnh đất quê hương này. Thánh Hemosila Liêm là một vị giám mục sau khi truyền giáo ở Việt Nam được 11 năm. Thì Đức Giám Mục cảm thấy ngài cũng già yếu và cơn bách hải rất mãnh liệt, nên ngài dùng quyền tòa thánh để phong cha Liêm làm giám mục phụ tá. Rồi chỉ ít lâu sau thì Đức Giám Mục chính bị bắt và bị trảm quyết, nên gánh nặng đã đè lên Đức Cha Liêm trong suốt 20 năm. Nhưng mà trong 10 năm sau khi mà Minh Mạng qua đời, và nhất là khi mà Tổng đốc Trịnh Quang Khanh là một con người bắt đạo một cách khốc liệt của tỉnh Nam Định cũng qua đời, thì khi đó cơn bách hải giảm bớt. Và nhất là thời Thiệu Trị cũng còn bách hải, nhưng mà cơn bách hải đã được nới lỏng nhiều. Lợi dụng cơ hội đó, Thánh Liêm đã củng cố giáo hội tại địa phận của ngài. Ngài cho xây dựng những thánh đường, ngài củng cố đời sống của các chúng sinh, mở chủng viện và ráo riết huấn luyện các linh mục tương lai. Rồi các lớp giáo lý, các lớp tân tòng, và đi thêm sức rất nhiều nơi. Chỉ trong một thời gian ngắn, trong 10 năm, giáo phận của Ngài đã phát triển hết sức là rực rỡ. Những kết quả đó làm cho tòa thánh hết sức là vui mừng. Và chính Đức Cha Liêm đã xin tách địa phận vì địa phận quá lớn, để Ngài có thể phục vụ giáo dân một cách tốt đẹp hơn. Rồi trong 10 năm sau cùng thì Ngài gặp một cơn bách hại rất lớn của thời Tự Đức, đó là thời phân sát và trừng trị những con người tà đạo. Thánh Liêm đã trốn nơi này nơi khác, có những lúc ở hầm trú, có những lúc ở nhà dân, có những lúc ở những cánh đồng, và trong những năm sau cùng Ngài ở trên thuyền. Để rồi ban ngày thì chịu cái nắng như thiêu như đốt ở ngoài Bắc, và ban đêm thì chịu cảnh lạnh giá của khí hậu khắc nghiệt ngoài Bắc. Nhưng mà các ngài vẫn kiên cường và lén lút để trao ban các bí tích cho giáo dân. Và trong đời của Đức Cha Liêm, Ngài đã phong giám mục cho 4 vị, để các vị có thể củng cố niềm tin của các Kitô hữu trong thời gian bách hại của vua Tự Đức một cách thật là khốc liệt. Và con tim, trái tim của một vị mục tử luôn thổn thức vì sự mất mát, vì sự tan đàn của giáo dân, các nhà thờ bị triệt hạ. Ngài đau lòng sợ rằng con cái bị bắt nhiều, nên Ngài giải tán chủng viện để các anh em có thể về quê, và đồng thời cũng kiếm cách để học hỏi và loan báo tin mừng. Cùng với Đức Cha Liêm thì Đức Cha Vinh cũng thế. Ngài mới truyền đạo ở Việt Nam chỉ có mấy năm, nhưng mà cũng vào một thời khắc nghiệt như thế. Và cha Ban Tô Bình cũng vậy. Rồi thầy giảng Du Xê Khang, khi mà Đức Cha Liêm giải tán chủng viện thì thầy nói với các anh em rằng: anh em đi đâu thì đi, tôi quyết tâm để phục vụ Đức Cha, và tôi theo Đức Cha. Đức Cha có bị tử hình thì tôi cũng sẵn sàng. Và đặc biệt trong cuộc sống, các ngài đã can đảm để loan báo cho người khác biết là Thiên Chúa yêu họ. Thiên Chúa yêu họ và Thiên Chúa ban cho họ một sự sống mới. Sự sống đó là sự sống đời đời, không phải là sự sống đời này, nhưng mà là sự sống đời đời. Chính niềm tin của các ngài, cuộc sống của các ngài đã thu hút được rất nhiều người tin vào Chúa Giêsu. Cuộc đời của các thánh tử đạo là cuộc đời luôn luôn có niềm vui, một sự xác tín sâu xa rằng Thiên Chúa yêu thương mình và Thiên Chúa cũng yêu thương mọi người. Nên vì vậy các ngài không quản ngại gì hết mà loan báo đời sống vĩnh cửu cho những con người tin nhận Đức Giêsu. Và các ngài chấp nhận một sự hy sinh. Sự hy sinh không phải chỉ là việc các ngài bị chém đầu, nhưng mà trong cả cuộc đời của các ngài luôn luôn chịu bách hại, luôn luôn chấp nhận và chỉ nghĩ đến làm sao loan báo tin mừng cho anh chị em của mình. Trong ngày lễ kính các thánh tử đạo Hải Dương hôm nay, xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta có một lòng tin, tin rằng Chúa yêu chúng ta, để chúng ta có thể sống, sống trọn vẹn với Thiên Chúa. Như lời Thánh Phaolô vừa xong nói: ai có thể tách lìa chúng ta khỏi tình yêu của Thiên Chúa? Gươm giáo đủ mọi thứ không? Từ vì Chúa yêu chúng ta, nên vì vậy mà Thánh Phaolô nói chúng ta gắn bó với Thiên Chúa trong mọi nơi mọi lúc, và đó chính là con đường dẫn chúng ta về quê trời.